Đế Bá, chương 4385, luyện khí, góc truyện audio.com, người ở trong đất đỏ ngàn vạn dặm này sẽ không cảm giác quá nóng, khi đi trên tầng sinh mệnh phù hỏa dày sẽ không có cảm giác nóng gì. Người sẽ không cảm giác như đi trên vô số ngọn lửa, ngược lại như đang dạo bước trên bờ cát mềm. Sinh mệnh phù hỏa không làm bàn chân thấy nóng, ngược lại hơi mát mềm mịn như đi trên bờ cát, gió biển thổi nhẹ, thoải mái thích thú vô cùng. Diệu hơn là lúc ngươi đi trên sinh mệnh phù hỏa này không giống như đạp trên lửa, ngươi sẽ không bị hụt chân. Đi trên sinh mệnh phù hỏa cho ngươi cảm giác như đạp trên vật rắn, có lực đàn hồi mềm chống đỡ bàn chân, đi rất thoải mái. Lý Thất Dạ đi trên đất đỏ hưởng thụ cảm giác này, đi một lúc sau dường như hắn đã hợp thành một thể với đất đỏ, trong thời gian ngắn vô số sinh mệnh phù hỏa bò khắp người hắn. Sinh mệnh phù hỏa là hỏa chủng, nhưng nó như có sự sống. Nếu ngươi không hoan nghênh hoặc không thích sinh mệnh phù hỏa thì nó sẽ rời xa ngươi, không hề gần gũi. Khi ngươi thích hoặc thân thiết với sinh mệnh phù hỏa thì nó cũng cảm giác được, nó sẽ rất thân mật với ngươi, trong thời gian ngắn nó sẽ bò lên người. Như Lý Thất Dạ, không thích tất cả sinh mệnh phù hỏa bò lên người hắn rồi ở đó luôn, nó leo lên trước người hắn lại bò xuống từ sau lưng. Lý Thất Dạ bước đi, dọc đường sinh mệnh phù hỏa bò rất nhanh, nhìn từ xa ngươi thấy lửa giống dòng nước chảy trên người hắn. Khi sinh mệnh phù hỏa bò lên xuống người Lý Thất Dạ, nếu nói đất đỏ là dòng sông thì hắn là tảng đá trong sông, vững vàng nhận vô số nước sông xô đẩy. Đương nhiên nếu người đi gần thấy vô số sinh mệnh phù hỏa bò trên người Lý Thất Dạ thì sẽ rợn tóc gáy, như có ngàn vạn con bò sát trườn bò trên người. Làm người nhìn nổi gai ốc, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nhưng Lý Thất Dạ thì rất hưởng thụ quá trình này, vô số sinh mệnh phù hỏa bò trên người hắn làm hắn như hòa thành một với đất đỏ, các sinh mệnh phù hỏa không xem hắn là người lạ hoặc nên nói là kẻ xâm nhập. Từng rúm sinh mệnh phù hỏa bò lên người Lý Thất Dạ thật tự nhiên, đây mới thật sự phù hợp thiên nhân hợp nhất, đại đạo tự nhiên. Lý Thất Dạ đi trên đất đỏ, không biết đi bao lâu rốt cuộc tới mục đích. Đó là ngọn núi to lớn vô cùng, có vô số sinh mệnh phù hỏa bò ra từ núi cao. Khi ngươi leo lên núi cao sẽ thấy ngọn núi giống núi lửa, trên đỉnh núi có cái hang, sinh mệnh phù hỏa vô cùng vô tận bò ra từ cái hang đó. Đứng từ nơi thật xa nhìn ngọn núi cao trông như núi lửa, nó tuôn ra vô số dung nham đỏ thẫm, dung nham chảy tràn dưới đất, dung nham vô cùng vô tận nhấn chìm đất đai. Nhưng nếu ngươi đến gần sẽ thấy rợn tóc gáy, kinh dị khủng bố. Ngươi sẽ thấy trên ngọn núi cao đó có sâu nhỏ đỏ thẫm nhiều vô tận bò ra. Cái hang trên đỉnh núi dường như là hang ổ của sâu nhỏ, tất cả con sâu bò ra từ cái hang rồi lan tràn cả đất đai. Trông thấy vô số sinh mệnh phù hỏa như sâu nhỏ bò ra từ cái hang làm người rợn tóc gáy, cũng thầm tò mò cái hang như ổ loài bò sát dưới đáy lớn cỡ nào. Có bao nhiêu trứng sâu? Có lẽ sẽ có người nghĩ lòng đất là ổ sâu siêu đáng sợ, sâu nhỏ vô cùng vô tận bò ra từ nơi này. Đứng trước cái hang nhìn vô số sinh mệnh phù hỏa tuôn ra, Lý Thất Dạ cười khẽ. Đây chính là nguồn sức mạnh của thiên tiệm, sinh mệnh phù hỏa vô cùng vô tận dâng lên mới chống đỡ thiên tiệm sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã. Trong thời đại xa xôi các tiên nhân lúc xây dựng thiên tiệm. Góc truyện audio.com đã chọn đất biên hoang vì có nhiều lý do, một nguyên nhân cực kỳ quan trọng là nơi này có nguồn sinh mệnh phù hỏa. Nguồn suối lực lượng này chống đỡ thiên tiệm kéo dài ước vạn năm, bao nhiêu năm tháng vẫn không sụp đổ. Lý Thất Dạ ngồi xuống trước cái hang, lấy một thứ ra bỏ vào trong hang. Ánh sáng lấp lánh như có tia sáng vô tận muốn phá vỏ bắn ra, dường như bên trong dựng dục sinh mệnh. Thứ đó rơi vào trong hang, khoảnh khắc vô số sinh mệnh phù hỏa trào lên, vô số sinh mệnh phù hỏa bò lên thứ đó, tầng tầng lớp lớp bao bọc lại, vẫn không có dấu hiệu ngừng. Trong thời gian ngắn thứ đó bị vô số sinh mệnh phù hỏa bao lấy càng lúc càng lớn, nhìn như quả cầu lửa to và vẫn đang không ngừng biến lớn. Vô số sinh mệnh phù hỏa bao bọc thứ đó dường như bắt đầu hòa tan, loáng thoáng nghe tiếng xèo xèo đốt cháy. Vô số sinh mệnh phù hỏa bao bọc như muốn đốt chảy vỏ ngoài của thứ đó. Vỏ ngoài thứ đó từ từ bị đốt chảy, bên trong có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra thiên uy cực kỳ kinh người. Đúng vậy, đây là thiên uy, dường như là thần uy vô thượng từ trên trời giáng xuống. Thần uy đó có thể chém chư thần, diệt chúng đế, khiến người hãi hùng. Cảm nhận thiên uy từ bên trong truyền đến, Lý Thất Dạ hơi vừa lòng, vì đây là thứ hắn muốn. Nhìn thứ đó chậm rãi hòa tan vỏ ngoài, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Đã tới lúc chế tạo binh khí tiện tay. Đó là một thứ rất có lai lịch, cho đến nay Lý Thất Dạ không thể đúc thành hình, hôm nay hắn rốt cuộc quyết định đúc thành công. Thứ này lấy từ Tề Lâm Đế ra. Năm đó Tử Dạ Lâm Tiên Vương chinh chiến, có một vật bay vào Tề Lâm Đế ra, đó là một cục đá đen như mực. Một thời gian rất dài sau đó mỗi vị cường giả của Tề Lâm Đế Gia không biết thứ đó có ích gì. Nhân kiệt mỗi đời Tề Lâm Đế Gia nghiên cứu nó mà không có thu hoạch gì, nhưng bọn họ biết chắc chắn nó có tác dụng lớn. Mãi đến sau này Lý Thất Giả đòi Tề Lâm Đế Gia đưa cái này cho hắn. Lý Thất Giả từng dùng thần thông vô thượng đốt lớp nham thạch của cục đá đen khiến nó lộ ra bản tướng, chỉ ánh sáng lấp lóe đã khiến người không dám nhìn gần. Nhưng muốn đúc thành hình thì cần công pháp rất mạnh, cần nhiều điều kiện. Hôm nay Lý Thất Giả đến đây là muốn mượn sinh mệnh phù hỏa liên miên không dứt khiến hắn rèn luyện thêm một bước, hắn muốn đúc nó thành binh khí tuyệt thế vô song. Đã đến lúc hắn lên đường, nên cần có binh khí cực mạnh và sức chịu đựng cao, món binh khí đó nên vượt trên tất cả. Đương nhiên muốn tạo ra binh khí như vậy là vô cùng khó khăn, lâu dài, nhưng Lý Thất Giả tự tin có thể tạo ra binh khí thật tốt. Khi tất cả sinh mệnh phù hỏa bò đầy, hòa tan gần hết, Lý Thất Giả lấy nó ra, sau đó hắn lấy Vạn Lô Thần ra. Bùm, Lý Thất Giả thúc giục hỏa lô, bỏ thứ đó vào trong hỏa lô, thoáng chốc hỏa lô bao vây nó. Như xảy ra kỳ tích, vô số sinh mệnh phù hỏa bò vào Vạn Lô Thần, chúng nó hóa thành hỏa lô, dùng uy lực cực lớn thúc giục hỏa lô luyện hóa cái này. Bùm 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 bùm, trong khoảnh khắc đó giống như núi lửa ngàn vạn thế giới bùng nổ, hỏa lô cường đại không gì sánh bằng rực cháy. Kỳ tích kinh người xảy ra, tất cả sinh mệnh phù hỏa như thủy triều vọt tới bò vào Vạn Lô Thần, điên cuồng luyện hóa thứ đó. Nếu có người tận mắt nhìn thấy cảnh này thì sẽ cực kỳ rung động lòng người. Cách chương.